Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Self-Sabotage No More, Stop Repeating the Past and Start Creating Your Future của Jenny Potter là một sách phát triển bản thân tập trung vào hiện tượng tự phá hoại, tức những vòng lặp khiến một người muốn thay đổi nhưng lại trì hoãn, né tránh, tự nghi ngờ hoặc quay về thói quen cũ. Cuốn sách không xem vấn đề này đơn giản là thiếu kỷ luật hay thiếu ý chí. Trọng tâm của Potter là mối liên hệ giữa bản sắc cá nhân, niềm tin giới hạn, cảm xúc chưa được xử lý và hành vi lặp lại trong đời sống hàng ngày. Sách hướng đến độc giả đang cảm thấy mắc kẹt trong các mô thức cũ, đặc biệt là những người thường tự nói tiêu cực, sợ thành công, ngại hành động hoặc có niềm tin bất lợi về tiền bạc và giá trị bản thân. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhận diện gốc rễ bên trong, giải phóng cảm xúc tồn đọng, rồi xây dựng một cách sống phù hợp hơn với tương lai họ muốn tạo ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự phá hoại được nhìn như vấn đề bản sắc, không chỉ là thiếu ý chí. Một điểm quan trọng của Self-Sabotage No More là cách Jenny Potter chuyển trọng tâm khỏi lời giải thích quen thuộc rằng con người thất bại vì thiếu ý chí. Theo hướng tiếp cận của sách, nhiều hành vi tự phá hoại không bắt đầu ở hành động, mà bắt đầu ở cách một người nhìn nhận chính mình. Nếu bên trong có niềm tin rằng mình không xứng đáng, không an toàn khi thành công, hoặc rồi mọi thứ cũng sẽ mất đi, thì hành vi bên ngoài dễ đi theo niềm tin đó. Người đọc có thể vẫn đặt mục tiêu, lập kế hoạch và muốn thay đổi, nhưng khi mục tiêu tiến gần hơn, hệ niềm tin cũ sẽ tạo ra do dự, trì hoãn hoặc lựa chọn tự làm chệch hướng. Cách hiểu này có giá trị vì nó giảm sự tự trách móc. Thay vì chỉ hỏi tại sao mình không cố hơn, sách khuyến khích hỏi mình đang hành động theo bản sắc nào. Khi bản sắc cũ vẫn chi phối, thói quen mới thường thiếu nền tảng. Vì vậy, thay đổi bền hơn không chỉ là ép mình làm khác, mà là điều chỉnh niềm tin sâu hơn về mình là ai, mình được phép có điều gì và mình có thể sống như thế nào. Thứ hai, phương pháp Alarm giúp nhận diện và xả cảm xúc trước khi phản ứng. Công cụ thực hành nổi bật nhất được gắn với cuốn sách là phương pháp Alarm gồm Awareness, Location, Ask, Release và Mantra. Diễn giải đơn giản, người đọc trước hết nhận biết cảm xúc đang xuất hiện, sau đó xác định cảm xúc ấy nằm ở đâu trong cơ thể, rồi hỏi nó gợi nhớ đến điều gì hoặc từng xuất hiện trong hoàn cảnh nào. Tiếp theo là bước xả bớt điện tích cảm xúc và cuối cùng dùng một câu khẳng định hoặc câu nhắc mới để thay thế phản ứng cũ. Giá trị của phương pháp này nằm ở việc nó không yêu cầu người đọc tranh luận với cảm xúc ngay lập tức. Thay vì cố đẩy cảm xúc đi, Alarm xem cảm xúc như tín hiệu cần được lắng nghe. Điều này phù hợp với luận điểm của sách rằng nhiều hành vi tự phá hoại được kích hoạt bởi cảm xúc chưa được xử lý. Khi cảm xúc bị bỏ qua, nó có thể dẫn hành vi một cách tự động. Khi được nhận diện trong cơ thể và trong ký ức, nó trở nên cụ thể hơn, dễ quan sát hơn và ít có khả năng điều khiển lựa chọn tiếp theo. Vì vậy, Alarm đóng vai trò như một khoảng rừng có cấu trúc giữa kích hoạt cảm xúc và hành động. Thứ ba, cảm xúc chưa xử lý là nhiên liệu của các vòng lặp cũ. Cuốn sách nhấn mạnh rằng tự phá hoại thường không phải là một quyết định có ý thức. Nó giống một phản ứng đã học, được duy trì bởi những cảm xúc chưa được xử lý trọn vẹn. Những cảm xúc này có thể hình thành từ trải nghiệm sớm, từ thất vọng, xấu hổ, tổn thương hoặc từ các thông điệp lặp lại về giá trị bản thân. Khi một tình huống hiện tại chạm vào cảm giác cũ, cơ thể và tâm trí có thể phản ứng như thể quá khứ đang quay lại. Kết quả là người đọc có thể rút lui trước cơ hội, phá vỡ một mối quan hệ tốt, bỏ dở một dự án hoặc quay về thói quen làm mình tê liệt. Điểm đáng chú ý là Potter không chỉ nói về suy nghĩ tích cực mà đặt cảm xúc vào trung tâm của thay đổi hành vi. Nếu cảm xúc cũ vẫn còn nguyên sức nặng, việc đặt mục tiêu mới có thể tạo ra xung đột nội tâm. Một phần muốn tiến lên, phần khác muốn tránh cảm giác nguy hiểm. Vì vậy, giải phóng cảm xúc không được trình bày như một bước phụ, mà là điều kiện giúp hành động mới trở nên ít căng thẳng hơn. Khi điện tích cảm xúc giảm, người đọc có thêm không gian để lựa chọn, thay vì phản ứng theo quán tính. Thứ tư, nhận ra các bộ lọc phá hoại trong tự thoại và niềm tin về tiền bạc. Một chủ đề thực tế trong Self-Sabotage No More là việc nhận diện các bộ lọc phá hoại, tức những câu chuyện tự động xuất hiện khi người đọc gặp áp lực, cơ hội hoặc mục tiêu lớn hơn hiện tại. Các bộ lọc này có thể biểu hiện bằng tự thoại như mình đang tụt lại, mình không xứng đáng, điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài hoặc thành công sẽ khiến mình mất an toàn. Sách cũng liên hệ điều này với niềm tin về tiền bạc, vì tiền thường gắn với giá trị bản thân, sự an toàn, lòng trung thành với gia đình hoặc nỗi sợ bị đánh giá. Nếu một người vừa muốn phát triển tài chính, vừa tin sâu rằng kiếm nhiều tiền là sai, nguy hiểm hoặc không dành cho mình, họ dễ tự giới hạn bằng những quyết định nhỏ, Điểm hữu ích ở đây là sách không xem những suy nghĩ đó như sự thật, mà như bộ lọc cần được gọi tên. Khi một bộ lọc được gọi tên, nó không còn hoàn toàn vô hình. Người đọc có thể xem nó đến từ đâu, còn phục vụ mình không, và cần thay bằng cách diễn giải nào thực tế hơn. Đây là bước biến tự thoại tiêu cực thành nội dung có thể được điều chỉnh. Cuối cùng, xây dựng bản sắc mới bằng câu nhắc, hành vi nhỏ và tự tin cậy. Sau khi nhận diện niềm tin và cảm xúc cũ, cuốn sách hướng người đọc đến việc thực hành bản sắc mới trong đời sống thường ngày. Cách tiếp cận này không chỉ dựa vào tuyên bố lớn hay quyết tâm đột ngột. Potter nhấn mạnh các câu nhắc, câu khẳng định và những hành vi nhỏ phù hợp với con người mà người đọc muốn trở thành. Điều này quan trọng vì bản sắc không thay đổi chỉ bằng suy nghĩ mà được củng cố qua bằng chứng, lặp lại. Nếu một người muốn trở thành người đáng tin với chính mình, họ cần các hành động nhỏ cho thấy mình có thể giữ lời, hoàn thành việc đơn giản và quay lại sau khi trượt nhịp. Sách cũng đặt tự yêu thương và tự tin cậy vào vai trò nền tảng. Ở đây, tự yêu thương không phải là nuông chiều bản thân, mà là giảm phán xét để có thể nhìn thẳng vào mô thức cũ mà không phòng thủ. Khi người đọc bớt dùng xấu hổ để ép mình thay đổi, họ có khả năng duy trì tiến trình lâu hơn. Sự kết hợp giữa bản sắc mới, hành vi nhỏ và thái độ ít trừng phạt tạo ra một mô hình thay đổi mềm hơn nhưng có tính thực hành, đặc biệt với người dễ bỏ cuộc khi không làm hoàn hảo. Kết luận, Self-Sabotage No More phù hợp với độc giả thường lặp lại cùng một kiểu thất bại, chẳng hạn bắt đầu mạnh rồi bỏ dở, muốn thân mật nhưng lại đẩy người khác ra xa, đặt mục tiêu tài chính nhưng tự giới hạn, hoặc hiểu mình cần thay đổi nhưng vẫn mắc kẹt. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó cung cấp một ngôn ngữ dễ hiểu để quan sát tự phá hoại, đồng thời đưa ra công cụ cụ thể như alarm để xử lý cảm xúc ngay khi chúng xuất hiện. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhìn hành vi không chỉ như vấn đề kỷ luật, mà như kết quả của bản sắc, niềm tin, ký ức cảm xúc và cảm giác an toàn bên trong. So với nhiều sách phát triển bản thân chỉ nhấn mạnh mục tiêu, thói quen hoặc suy nghĩ tích cực, điểm khác biệt của cuốn này là sự kết hợp giữa thay đổi niềm tin, xử lý cảm xúc theo cơ thể và thực hành bản sắc mới bằng các bước nhỏ. Sách không nên được xem như thay thế cho trị liệu khi có sang chấn nghiêm trọng, nhưng nó có thể là một bản đồ tự quan sát hữu ích. Nó nổi bật nhất với những ai cần một cách tiếp cận vừa cảm thông, vừa có cấu trúc để ngừng lặp lại quá khứ và hành động nhất quán hơn với tương lai mong muốn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jenny Potter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!